có hết là nhiều lắm, nhất là những người mềm nặng, rõ ràng trước mắt. Những người mà thường thường sát hại sinh vật đó, sát heo, sát bò đó, lúc mà ra đi, trời ơi, mình thấy cái ác tướng này mình dễ sợ lắm rồi. Xin thưa quý vị, hãy một lòng thành tâm điều giải họ, khuyên họ hãy kết duyên lành với A Di Đà Phật đi, rồi niệm Phật của chúng ta để mà hồi hướng công đức cho người này, để cho người này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi chính người đó sẽ xuống cứu độ quý vị. Hãy nói với cái người mà sắp sửa lâm chung đó, niệm câu A Di Đà Phật lên đi. Tôi khi mà người đề ở cái A Di Đà Phật lên thì tất cả mọi hiện tượng đó đều có giải dễ dàng, vô cùng dễ dàng. Mà mình phải tin tưởng mới được, không tin tưởng thì chịu thua. Cho nên ở đây quý vị nói là tôi thấy khó quá, không phải khó lắm đâu. Chúng ta phải chân thành, chúng ta phải tin tưởng. Khi mà tin tưởng mà làm tin tưởng quý vị mà thực sự là đúng mức rồi, quý vị niệm một câu A Di Đà Phật nó phá tan cho quý vị tới 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội rồi. Còn quý vị mà niệm Phật mà không tin tưởng, lòng quý vị không tha thiết, quý vị niệm chục tiếng A Di Đà Phật hóa giải nghiệp chỉ có nửa nghiệp mà thôi, không mấy cả. Nhưng mà thành tâm đi, chí tiếp đi, quý vị sẽ thấy rõ rồi, là cảm ơn rõ ràng, là tự nhiên tất cả những oan gia thế chủ hóa giải hết. Tôi đi nhiều nơi, tôi gặp những cái chuyện mà ví dụ nhập ma nhập rồi đó, tôi còn nhập vào thân rồi đó, tới nói chuyện của tôi bà dám khoe với tôi là bây giờ của em của tôi nó đang nhập trong người của tôi này. Những cái chuyện đó xin thưa tất cả quý vị, hóa giải là dễ lắm mà, không có gì khó cho nhiều lắm rồi. Có những người là thấy chuyện ma chiếu đồ nó làm cho họ phải tự tử lên, tự tử xuống nữa. Mà tôi nói thiệt đó, mình nên thành tâm mình hóa giải hết liền này, 2-3 ngày hết liền à, mình phải thành tâm mới được. Thành tâm cái gì? Mình khuyên cái người mà bị cái nặng đó bước lòng niệm Phật. Mà ví dụ mình niệm Phật mà không nổi vô, hay niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát ngay những lúc đó đi, thì tự nhiên hóa giải cấp kỳ rồi. Sau đó cái thành tâm niệm Phật, đã thành tâm niệm Phật thì quý vị tin tưởng rằng 25 vị Bồ Tát sẽ đến với chúng ta, cận kề chúng ta, phóng quang tới hộ trì chúng ta. Chúng ta không có bị cái nặng đó đâu à. Và cái tin tưởng rõ ràng như vậy. Chứ nếu quý vị không tin tưởng thì không có Bồ Tát nào mà tới thì ra trì cho quý vị đâu. Quý vị niệm Phật mà cái tâm mình sợ thì là mình niệm cái sợ đó chứ không phải niệm Phật đâu. Thành tâm niệm Phật hóa giải đi, chắc chắn được điều đó đó ha. Yên chí đi, đừng có lo. A Di Đà Phật, người ăn chay có ăn trứng không? Nếu mà quý vị kiên trứng thì nên kiên trứng. Còn có những chùa, có những tự viện, có những vị cho phép ăn trứng, mà các quý vị nói là hiện tại bây giờ trứng nông nghiệp, trứng công nghiệp đó không có trống, thì không có trống chúng ta có thể ăn. Những con vịt mà thả ngoài đồng chúng ta không nên ăn, mà những cái con gà ấy mà có thể chúng ta ăn, chúng ta uyển chuyển tạm biệt. Bây giờ xin thưa quý vị là nhiều cái rau cỏ bây giờ cũng chất độc nhiều quá rồi, mà mình sợ mình đi về ở nhà mình trồng không đủ khả năng mình trồng, thì cái việc cái tu hành chúng ta cũng không có cao, cho nên nhiều khi nó cũng có thể dễ dàng đưa đến cái bệnh gọi là bệnh thiếu dinh dưỡng cũng có. Nếu mà chúng ta ăn đầy đủ thì có cử thì nên cử, nhưng mà có nhiều cái tự viện người ta cũng cho phép ăn trứng. Thì cái từ quý vị ăn trứng là bắt buộc phải bảo đảm là cái trứng đó không có trống thì chúng ta có thể ăn. Ví dụ như những cái bánh phong lan rồi người ta thường thường nên làm trứng, quý vị có thể ăn, các sư các thầy cũng ăn hết trơn. Những vị mà tu theo cái thái tiểu thừa năm tông thì bây giờ người ta vẫn còn ăn thịt như thường, người ta không cử, người ta cử sát sanh thôi, không sát sanh thôi, chứ còn thịt người ta vẫn ăn, người ta vẫn thành tâm và người ta tu vẫn đắc đạo như thường. Thì quý vị cũng không nên chấp bách cái chủ đề. Nếu mà ví dụ như ở nhà chúng ta khó khăn quá thì chúng ta có thể ăn trứng, mà nên nhớ những cái con gà mà thả ngoài đồng thì có thể có trống, mà có trống là nó có cái linh hồn có trong đó, chúng ta không nên ăn. Còn những trứng mà không có trống thì thực ra nó cũng chỉ là cái trứng mà thôi, còn thật không có gì cả, thì chúng ta nên có thể cái tùy duyên, cái tôn biết tùy theo quý vị. Có phải niệm Phật là học giỏi phải không? Niệm Phật học giỏi, niệm Phật được hết bệnh, niệm Phật được làm có tiền có tài. Quý vị nào mà không tham tiền cứ niệm Phật nhiều đi, tự nhiên có tiền. Quý vị mà không có ăn cứ niệm Phật phải ăn. Quý vị nào mà học giỏi cứ niệm Phật học giỏi, tất cả những cái gì thì ở trong câu A Di Đà Phật hết. Thực sự có như vậy. Nhưng mà nên nhớ, quý vị nói Nam Mô A Di Đà Phật cho cô học giỏi thì cô chủ quý vị học giỏi. Được chưa vậy? Nhớ nghe. Tôi nói là quý vị niệm Phật để mà hết bệnh, thế Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết bệnh thì coi chừng quý vị không hết bệnh. Nói tôi nói quý vị mà ví dụ không có ăn cứ niệm Phật với cái ăn Nam Mô A Di Đà Phật, con đói quá bây giờ cho con niệm Phật để cho có ăn, quý vị coi chừng bị đói chết. Quý vị có hiểu chỗ này không nè? Quý vị có hiểu chỗ này không? Khi mà mình niệm một câu A-di-đà Phật, như ông vừa mới nói đó, là 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho hành giả niệm Phật. Có những chư thiên lăng hộ pháp sẽ tới để bảo vệ cho người niệm Phật. Quý vị có tin rằng là 25 vị Bồ Tát thần thông đạo lực của họ bao trùm pháp giới mà làm gì để một cái người mà thành tâm niệm Phật chết đói? Làm sao mà 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho mình mà để cho một người hành giả này phải bị ăn xin, phải khổ sở đâu à? Không có đâu à? Là tại chúng ta lúc đó chúng ta niệm không có chân thành đó thôi. Cứ chân thành mà niệm Phật đi, quý vị sẽ thấy. Vì sao? Vì cái thông minh của thế gian á, so với cái trí huệ của Phật pháp á, nó là một trời một vực, không bao giờ mà chúng ta có thể so sánh được đâu. Niệm Phật khai trí huệ này là khác. Là khác gì? Là thành Phật nữa là khác. Mà thành Phật là gì? Thành Phật là cái tâm chúng ta nó biến pháp cho nên tất cả mọi cái sự bí mật về cái bí mật, cái huyền nghĩa, những cái hoàn toàn là cái bí ẩn trong cái vũ trụ pháp giới này mà chúng ta cũng biết được, huống chi là những cái cộng cái trừ cái nhân cái chia của thế gian, tính toán thế gian ăn nhầm gì, quý vị có hiểu không? Cho nên niệm Phật bất khả tư nghị, quý vị tin tưởng đi, một lòng niệm Phật ăn ở hàng đành, nguyện cho cái báo thân này chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái câu nguyện mà của Phật cho phép chúng ta. Chúng ta cứ việc người như vậy đi, không thông minh cũng thông minh, không giàu cũng giàu, mà nghe là không đẹp trai cũng đẹp trai. Cái gì cũng đẹp. Tôi nói thiệt quý vị mà niệm Phật, ví dụ như năm ngoái tôi về tôi gặp bác Ngộ đen hơn, bây giờ bác Ngộ trắng hơn rồi đó. Chúng ta là bác Ngộ càng ngày càng đẹp trai lên. Tất cả cái gì giải quyết được câu hay gì là hết. Xin thưa thật như vậy, cái gì cũng được hết á, nó gọi là vạn đức hồng danh mà. Luật tự Di Đà là vạn đức hồng danh, nó vạn đức như là tất cả những công đức này nằm trong câu A Di Đà Phật. Tức là chúng ta đừng có chấp vào cái đó làm gì. Niệm Phật là pháp môn không bệnh, không lão, không tử. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ quý vị lỡ là cái vụ cụ già này bây giờ mai nha nhăn má nhăn đồ hết trơn á, niệm Phật ít năm sau quý vị tự nhiên thấy bà cụ này trẻ hơn. Bao nhiêu cái bệnh thì nó giải tán hết. Tức là cứ một lòng cầu về Tây Phương, một người mà niệm Phật thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, đây là một vị Phật rất gần kề rồi, thì làm sao chư vị đó mà nỡ nào để cho một vị Phật sắp sửa thành Phật mà bị nặng đâu, quý vị sợ. Cho nên không cần đâu, không có lo chuyện đâu, quý vị cứ lo đi ha, cứ lo niệm Phật đi là người ta đơn. Các ngày ăn chay mà lỡ ăn mặn có sao không? Không sao hết. Lỡ mình ăn chay như vậy thôi, bây giờ mình cứ ăn ngày ăn chay ngày ăn mặn cho nên nó lộ hoài, thôi ăn chay trường luôn cho nó khỏe. Nhưng mà khi mà ăn chay trường xong thì quý vị khối lộn là ngày nào ăn chay ngày nào ăn mặn hết trơn. Đó nè. Còn thí dụ như lỡ mà mình ăn chay mà mình lộn, mình ăn rồi thì xin quý vị cũng nên đừng nên mà lấy cái đó làm khó chịu trong người. Nhưng qua tôi nói rồi, mình làm lỗi thì mình nên sám hối nghiệp chướng, tức là mình ăn năn hối hận về cái việc mình làm. Nhưng mà sám hối nghiệp chướng nghĩa là đừng có làm như vậy nữa, chứ không phải sám hối nghiệp chướng là nhớ những cái lỗi lầm đó mà mình đau khổ. Tôi nhớ đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng trong cái pháp môn niệm Phật. Quý vị nên nhớ cái điểm này. Tức là ví dụ như hôm qua mà lỡ mình ăn cắp người ta, lúc lần tham mình ăn cắp người ta mà, mình ăn cắp người ta rồi bây giờ mình nghe tới cái câu A Di Đà Phật, nghe cái tiếng pháp Phật rồi mình thấy như vậy là mình làm sai quá rồi, mình làm bậy quá rồi, thì bây giờ sao nữa? Tôi quyết là từ đây về sau tôi không có ăn cắp nữa, tôi không có ăn trộm nữa, tôi không có phá làng phá xóm nữa. Đó là cái chân thành sám hối. Và mình biết sao, quên cái chuyện mình làm đi để cho mình không khổ nữa, để cho mình vui vẻ mà mình niệm câu A Di Đà Phật cho trọn vẹn. Để gì? Mình phải về Tây Phương mình thành Phật rồi mình mới khỏi ăn cắp nữa. Chứ mình ở đây mình chưa thành Phật, mình còn ở trong cõi ta ba này, trước sau gì mình cũng ăn cắp à? Tôi nói theo quý vị, không ăn cắp còn phải ăn cắp à? Nhất là những người mà tu á, ví dụ như mà tu vô trong chùa đó, A Di Đà Phật vô trong chùa, thầy cho con cái lọc. Cái lọc nó làm cắp cái lọc của chùa, lấy làm cái lọc của mình cái gì đâu quý vị. Còn nếu mà quý vị những cái mà treo toàn trang cái hoa mai nó hết rồi, mình ngắt cái hoa mai đó giờ làm lọc luôn, mình ngắt cái hoa mai mà các thầy là hồi giờ chăm bốn như kỹ mình đó, mình ngắt mất tiêu, ngắt thì vài đứa tới hai ba tấn đầu nó mới nằm mọc lên cái lá khác. Mình cắt nhiều lắm, đừng có nghĩ rằng là không ăn cắp, dễ sợ lắm quý vị ơi. Trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề là cõi Ta Bà này, làm cái gì cũng mang tội cả, ngay cái làm thiện làm lành cũng mang tội như thế. cũng khó mà tránh được dịch. Thì tốt nhất là buông tất cả những cái đó ra đi. Lỡ mà ăn mặn rồi thôi quên luôn đi, hãy niệm Phật đi. Niệm Phật ăn. Có nhiều vị nói là ăn mặn là không được bản thân. Không, ăn mặn được bản thân như thường, nhưng mà khó dễ, coi chừng nó khó hơn người ăn chay. Tôi nói khó dễ chứ không phải là không được. Tại vì chính tôi đã niệm Phật, hộ niệm cho những người hoàn toàn không biết Phật Pháp là cái gì cả, hoàn toàn không biết ăn chay là cái gì cả, hoàn toàn không biết toàn thể chuỗi cái gì cả. Thế mà sao mình bản thân vẫn được bản thân như thường, vẫn thấy Phật đó như thường. Chính vì vậy mình mới thấy là cái pháp môn niệm Phật là pháp môn nó dễ đến nỗi là người nào tôi cũng được. Chính Đức Kinh nói là người ngũ nghịch Phật Pháp mà niệm Phật vẫn được bản thân như thường. Cố chi là những người làm những cái tội này. Nhưng mà như nói như vậy quý vị đừng có ấy đi, mà cứ buông lung ra. Tại vì càng buông lung thì cái nghiệp chúng ta càng nặng, mà nghiệp càng nặng thì phước chúng ta càng giảm. Phước càng giảm thì quý vị chịu cái sự bạc phước trong lúc lâm chung, đau đớn hoàng hoại, bị ung thư này ung thư nọ, đau đớn quá mà mình cũng chấp này chấp quá. Trong lúc ra đi, gia đình con được ban hộ niệm khối một tận tâm giúp đỡ cho vợ con. Con thành tâm cảm ơn ban hộ ra đi. À, ra đi tức là đi bản thân đó hả? Tôi tưởng là này, tôi tưởng là vợ bỏ ra đi. Xin lỗi quý vị, tôi lại tưởng lầm. À, ra đi vĩnh viễn tức là coi như là đi bản thân đó. Trời ơi, đúng là bỏ ra đi, đột ngột bỏ ra đi. Tôi lại chuẩn bị tôi chịu buồn cái gì chứ. Bây giờ tôi chúc mừng. Trong mọi lúc kể cả đang thực hiện công việc nào đó, con luôn buồn bã vì thương nhớ vợ con quá. Con rất sợ tinh thần bị suy sụp nên con cũng thường niệm Phật. Nhưng không hiểu vì sao con càng niệm Phật, con lại cảm thấy lòng con đau đớn càng nhiều vì càng thương tiếc càng nhiều. Và luôn tự hỏi vì cớ gì mà gia đình con bất hạnh không tưởng tượng được. Kính mong Thầy cho con một lời giảng dạy cho con tinh thần được an lạc hơn. Quý vị niệm Phật lâu chưa? Quý vị tới chùa có nghe các thầy giảng không? Tất cả chúng ta đang ở đây, chúng ta ngồi niệm Phật. Quý vị có nhớ là trong từng giây từng phút thân thể chúng ta chết không? Quý vị cứ tưởng là trong lúc mà người vợ chúng ta ra đi là chúng ta vĩnh viễn xa biệt. Nhưng mà biết đâu khi mà chúng ta buồn như vậy thì làm cho vợ chúng ta khổ biết là bao nhiêu. Khi mà chúng ta đau như vậy, chúng ta nghĩ là vợ chúng ta cũng đau hơn nữa không? Vì sao vợ chúng ta đau? Vì chúng ta buồn, vì chúng ta thương, vì chúng ta nhớ. Quý vị có coi trong cái cuộn phim mà Việc Lớn Nhất Của Đời Người, có kể lại một cái chuyện là một cái ông chồng suốt một đời ông ta làm thiện, làm lành, làm phước lớn dữ lắm. Và cái quả báo của ông ta là khi mà cái báo thân này, ông ta sẽ trở về một cõi nhân thiên, là một cõi trời trong dục giới để mà hưởng hạnh phúc, hưởng an lạc. Khi mà ông ta chết rồi thì người vợ vì thương ông chồng quá mà khóc, mà than, mà ý mà ôi, làm cho ông chồng không đi lên trên một cái cảnh giới trời được, mà bị đọa lạc vào cái loài súc sanh, đọa thành một cái con sâu. Thì chờ cái lúc mà bà vợ ngủ thì vì thương bà vợ quá cho nên bò lên cái má. Lên cái má ra mà thấy cái nứt chuột nằm nứt chuột má rồi có chung vô cái lỗ mũi. Chung vô cái lỗ mũi bà vợ mà nứt. Mà nứt xong rồi cái đói quá không biết làm sao bị gặm cái lỗ mũi bà vợ mà ăn. Quý vị không? Khi mà gặm lỗ mũi mà ăn thì gặm thì bà động đến ngứa. Thì bà vợ đâu biết đâu gặm riết rồi nó thành lệnh mũ luôn. Nó đau nhức quá chịu không được. Hồi đó đâu có bác sĩ đâu biết đâu là hỉ ra rồi máu mũ rồi nó chảy ra. Thì con sâu nó mới theo cái máu mũ nó chạy ra. Bà vợ mới tức mình lấy cái chân nện cho một đạp. Con sâu nó nát luôn. Quý vị hiểu như vậy không? Rồi trong khi mà sắp sửa mà giết cái con sâu đó là giết người chồng của mình đó. Thì có một vị sư không biết có duyên sao đó tất cả là đừng. Đó là chồng của bà đó. Vì sao một cái ông chồng đó lại bị làm thành con sâu, là một cái loài sâu bọ dơ bẩn, chỉ bò dưới đất. Con gì con chim nó cũng bắt được rồi, con kiến nó cũng bắt được rồi, dơ bẩn như vậy. Quý vị nghĩ thử coi, thương cái người chồng làm cho người chồng được hưởng, hay là thương người chồng làm người chồng bị cửa lạc. Mình hiểu được như vậy rồi thì mình mới nhớ rằng là cái tình thương này thực sự nó đem cho mình bị hại, mà người vợ của mình cũng bị hại luôn. Trong kinh Phật nói, sở dĩ vì cái chuyện luyến ái này mà chúng ta mãi mãi trầm luân trong cái bể khổ luân hồi, không thoát Phật sanh tử. Quý vị tới đây, quý vị nghe niệm Phật, quý vị biết được các ban hộ niệm, tới hộ niệm là quý vị cũng nghe được người ta giảng giải một đời này hãy về Tây Phương thành đạo vô thượng. Thì quý vị khi mà niệm Phật được rồi thì quý vị biết là con người chúng ta không bao giờ chết đâu quý vị. Khi mà quý vị nghĩ là con người chúng ta chết là tại vì chúng ta không hiểu được pháp Phật, chúng ta cứ mê mê trong những cái gì hết sức là thường tình của cái thế gian này, chúng ta cứ chấp Phật đó mà chúng ta bị đội là triền miên. Chứ bây giờ tôi khỏi thắng quý vị, bây giờ vợ chúng ta chết, thực sự vợ chúng ta có chết hay không? Chúng ta đi tới cái miễu, chúng ta nói với bà ở đồng đó, bà lên đồng lên kiến, bà kêu người vợ chúng ta lên nói chuyện chúng ta coi. Có phải là người vợ chúng ta không phải chết, mà người vợ chúng ta của cô anh đó là đang sống cái chỗ nào đó. Có nhiều khi người vợ của anh đó đang thấy anh đang nói, mà anh không thấy người vợ anh. Trong chiến tranh của Việt Nam hồi giờ, hàng triệu người chết vì bom, vì đạn, vì chiến tranh mà, chết trên rừng, trên núi. Người ta nói chết là hết, bây giờ có hết không? Bây giờ quý vị nghĩ có thấy có hết không? Khi chết rồi thì chính cái linh hồn của người đó bám theo cái thông đó, bám theo cái nắng xương tàn đó, chân xuống mộ hoang đó mà ở đến nay là mấy chục năm rồi. Có những người chết cả hàng ngàn năm qua vẫn còn bám theo cái ngôi mộ đó, chưa đi đâu được. Người đó có chết hay không? Thưa không đâu ạ. Cái thân xác này nó rã thì nó có rã, nhưng mà chính người đó có chết đâu. Nếu mà người đó chết thì làm sao mà người đó về báo mộng cho chúng ta? Nếu mà người đó chết thì làm sao mà về anh ơi anh làm cho tôi một cái cục siêu của đồ cho tôi được an táng đâu? Nếu mà người đó chết thì làm sao mà chúng ta cầu hồn người ta nó lên nốt chúng ta được? Cái hiện tượng mà là ngoại cảm người ta chứng minh rõ ràng cái điều đó rồi. Tại sao quý vị còn nghĩ là người vợ anh chết? Nhưng mà cái tiếng chết chẳng qua là dành cho những người không hiểu đạo. Nên tôi tưởng là cái thân xác này là ta, khi mất thân xác này là hết. Hoàn toàn không phải như vậy đâu quý vị. Như vậy thì khi mà vợ chúng ta chết, như là cái thân xác của vợ của anh chết, vợ của anh chết thì linh hồn của vợ anh còn sống. Làm sao cái linh hồn của vợ anh vui vẻ đi, làm sao cho cái linh hồn của vợ anh thoát vòng sanh tử đi, làm sao vợ anh sống trong căn giới hoàn toàn là an lạc hạnh tới đi, là quý vị thương vợ thương con. Chứ nếu quý vị mà thương, làm cho người vợ của mình vì nhớ chồng mà không nỡ ra đi, cần bị bám theo cái gì? Bám theo cái góc vườn, bám theo cái cây đất nhà, bám theo cái mái hiên, để mà trong chồng con có khác gì đâu. Mình thương vợ như vậy có phải là mình giúp vợ mình được đó? Mình hại vợ mình đời đời kiếp kiếp là như vậy. Quý vị có hiểu không? Cho nên có nhiều người thế gian nói là cái chết người thân chúng ta chết cái khóc, không khóc mà chúng ta vô tình vô nghĩa. Rõ ràng từ bi mà không hiếu đạo gọi là từ bi đa hoại là chỗ này. Phương tiện xuất khả lưu, có nhiều người có nhiều tiền nhiều bạc quá lúc ra đi làm cho đất người ta dừng đang đến chiêu hai ba chục tuổi tới sắp cho nó khá đời lên để đi đủ năng đủ lộn đủ nhãn lên từ bi đa hoại phương tiện xuất khả lưu, có tiền có bạc đổ vào đó để cái gì? Để tìm cái danh cố thế gian mà làm người vợ của mình bị chịu đọa trong cái địa ngục. Đâu có một bản chất, đâu phải là chúng ta có thông minh gì đâu. Bây giờ mình lỡ như vậy rồi, tại sao bây giờ mình không biết chúng ta được thương vợ mình thì vợ mình đành phải vì cái niềm ái này này mà không đầu thai được, đành sống trong kiếp của kiếp nhà quỷ đối cách truyền miên đời này qua đời các thằng bản chất như vậy. Là gì đâu, tại sao chúng ta không biết niệm Phật hồi hướng công đức cho vợ mình? Tại sao mình không biết tu hành hồi hướng công đức cho vợ mình? Tại sao mình thấy cái cảnh đời này khổ quá, tại sao mình biết âm chung tinh ấm tống làm việc thiện nghĩa hồi hướng công đức cho vợ mình và nói em ơi đừng có lưỡng lự cái thế giới này nữa, em ơi hãy một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, mình giải nghiệp cho vợ mình và mình trông cho chính mình luôn. Nếu mà vợ mình không đi vào trong cái cánh địa ngục rồi, mình không biết làm sao thì bây giờ sắp tăng nó làm gì? Sắp khăn đến mình xuống địa ngục. Xuống địa ngục đâu có gặp vợ mình đâu. Mỗi người mỗi nghiệp, nhất định quý vị không gặp nhau đâu. Mà quý vị chịu đòi là hai người cùng ở trong tù, làm sao cứu người trong tù ra? Cửa tù càng ngày càng mở rộng, làm sao mà học cứu cho hết? Như vậy thì sao? Quý vị phải biết niệm Phật, thành tâm niệm Phật, đi về Tây Phương, đi về Tây Phương để quý vị biết vợ của mình đang ở chỗ nào liền. Không những biết một người bà vợ trong đời này mà biết thành vài bà vợ trong nhiều đời kiếp khác nữa. Chúng ta cứ tất cả họ mà quý vị không hay. Thương một người vợ, hãy thương hàng ngàn người vợ đi, hàng triệu người vợ đi. Tại vì chúng ta là cái bao vô lượng kiếp rồi thì chúng ta có thể hàng vạn người chồng, hàng vạn người vợ rồi. Tại sao chỉ thương một người mà bỏ hàng vạn người khác? Mình thương một ông cha mình thấy mình buồn, tại sao không thương cái hàng triệu, hàng tỷ người cha trước khác đi? Tại vì chúng ta có như vậy mà hiểu được Phật pháp, chúng ta mới biết được như vậy. Thì thương là thương cho hết, gọi là chúng sanh thương đồng hết, bình đẳng hết. Hãy một lòng niệm Phật, đi về Tây Phương đi. Quý vị biết được là người vợ của mình đang ở chỗ nào, quý vị biết được là người cha của mình đang ở chỗ nào, biết được là hàng vạn người vợ của mình đang ở chỗ nào, biết được hàng tỷ cái con của mình đang ở chỗ nào, quý vị có thần thông đạo lực xuống mà cứu độ họ. Chứ còn bây giờ đây quý vị dùng cái tình cảm cá nhân mà quý vị cứ thương nhớ, thương nhớ ở đâu quý vị thì theo đó, theo ông theo đâu xuống địa ngục mà chịu nạn uống vô cùng đáng chết lắm. Nhất định chúng ta không làm như vậy, thương quý vị là cố gắng tỉnh ngộ, đừng có nên vì cái thương này mà chúng ta bị đọa lạc. Nhất định không phải là chúng ta chết là hết đâu. Như vậy sau khi chết đó, chúng ta phải tìm con đường an nhàn, thanh thản, đạo lực vô biên để mà chúng ta đi. Chúng ta thành Phật độ chúng ta, độ luôn người vợ của mình. Còn bây giờ mình nhớ người vợ, càng nhớ càng bị đồ lạc, người vợ của mình sẽ đồ lạc, mình cũng bị đồ lạc. Dạ gì mình đi cái đường đó. Xin thưa tất cả quý vị nên nhớ. Cho nên cái bất hạnh hay không bất hạnh là do quý vị ngồi quý mê mà thôi. Quý vị tiếp tục nhớ vợ để con, quý vị khóc la than là quý vị đang mê trong tâm, mà quý vị tự là đang mê trong tâm khác nào. Quý vị bây giờ ngồi ra đi, quyết làm một Phật đi, ngồi một cái, quý vị không phải ở trong tâm niệm đạo nữa, mà quý vị trở thành thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới cứu được phạm nhân, chứ nếu đã là phạm nhân rồi thì làm sao cứu được phạm nhân. Quý vị sẽ làm được không? Cho nên là nếu mà ai đi phạm nhất tâm, thế tập buồn sản thế trọng trọng. Quý vị nên nhớ, thí dụ như bây giờ mình có nhiều người họ lập cái công cứ niệm Phật, thí dụ như tôi phát cái tâm ra một ngày tôi niệm 20.000 câu thì cố gắng lấy cái công cứ này đừng nên sụt xuống. Thì quý vị khi mình niệm Phật 20.000 câu mà thường nó dễ dàng như vậy rồi thì tự nhiên sau này cái công phu của quý vị càng ngày nó càng lên, mà khi cái công phu nó càng ngày càng lên như vậy quý vị tự nhiên niệm lâu được. Đừng có nên vội vã mà làm ao một cái, nhiều khi chúng ta chịu đựng không được, mà chúng ta tiếp tập cái công cứ, lấy cái công cứ đó mà trì giữ thì từ từ chúng ta sẽ lên. Cũng giống như là người mà tập võ như vậy, ban đầu ông thầy mắt mình đứng tấm đứng cơ 5 phút là mình mỏi dễ sợ lắm. Ông thầy ráng lên con, ráng lên 5 phút, mình 5 phút bữa nay mình 5 phút rồi thì mang nhất thiết thôi, phải đứng 5 phút. Đứng 5 phút rồi cái sau đó ông thầy nói con ơi con ráng lên 10 phút đi, mình ráng 10 phút xong tự nhiên nó qua cái chuồng đó là mình có thể mình nhiễm bệnh. Ráng lấy cái công phu của mình, cái tập cái công phu đi. Nào quý vị phải từ từ, quý vị được. Ví dụ như hôm trước mình cứ có thì giờ mà đánh rối thì mình đi bắt đầu mình tác tác sáng mình đi nhảy đầm mình đi lung tung hết trơn. Bây giờ mình cố gắng lại dành thêm thì giờ để mình niệm A Di Đà Phật đi. Khi mà mình niệm như vậy tự nhiên nó quen lòng thì lúc đó mình thấy mình tham, mình thích cái câu A Di Đà Phật. Khi cái câu A Di Đà Phật nó nhập vào tâm mình rồi thì trí huệ mình bắt đầu nó mở ra thì mình thấy được cái đường sáng và mình tham vào cái câu A Di Đà Phật, mình thích vào cái câu A Di Đà Phật, tự nhiên nó quên thích những chuyện đó. Đó nè, quên thích những chuyện kia thì mình thích câu A Di Đà Phật. Vô tình đây là một cái ý niệm, đây là một cái tâm niệm nó làm cho mình cảm thấy rằng là nếu mình không niệm Phật thì mình thấy hình như là mình sơ suất cái chuyện gì đó, mình lỡ cái chuyện gì đó. Cho nên nó giúp cho quý vị càng ngày càng thích niệm Phật thì tự nhiên nó có sự bình an. Đừng có nên trao đảo nhiều quá mà ráng tập lên. Và nhất tâm thì xin nữa là nhất tâm bất loạn thì tôi sợ rằng là quý vị có thể làm cũng được và chính như âm làm cũng được. Thì tôi khuyên quý vị là muốn nhất tâm thì phải tập buông xả. Muốn nhất tâm thì phải tạo cái tin tưởng. Bây giờ cái tin tưởng là quý vị phải tin tưởng. Nó do cái thiện căn phước đức quý vị mà tin tưởng. Có nhiều người tôi nói hoài mà không tin. Có nhiều người mới nghe nói sơ qua là họ về họ thành tâm họ niệm Phật. Họ niệm ngay niệm đêm. Đó là do cái thiện căn phước đức của cái người đó. Như vậy nếu mà quý vị không tin vào cái câu A Di Đà Phật thì tự trách mình. Tại sao là mình không tin? Khi mà mình trách như vậy rồi mình bắt đầu phát tâm mình tin lên, mình tin rồi bắt đầu niệm Phật liền, thành tâm niệm Phật liền, thì tự những cái câu niệm Phật nó bồi đắp thêm cái thiện căn của gì nó càng ngày nó càng. càng lớn lên. Mà khi cái thiện căn nó càng ngày càng lớn lên thì nó làm nó tạo cho cái niềm tin của mình càng ngày nó càng vững chắc. Thì cái niềm tin nó vững chắc, lúc đó mình thấy à, con đường niệm Phật thực sự là con đường mình thành đạo. Cho nên mình tập bỏ lòng những cái khác ra. Tôi ví dụ, bỏ là gì như thế nào? Bỏ là tâm chúng ta không chấp vào đó, gọi là bỏ. Chứ không phải nói bỏ là cái gì, bỏ làm bỏ ăn tu, luôn luôn nói cái gì là không phải bỏ là bỏ làm bỏ ăn đâu ạ. Bỏ là coi như mình bây giờ tôi, như có nhiều người nói bây giờ trước là, nói bây giờ nói trước là anh không tu, cho nên anh tham quá, bây giờ anh biết tu rồi bỏ. Bỏ làm hết trơn, bắt bây giờ làm muốn chết luôn, để mà về mà nuôi cho mình, cái chuyện đó không phải đâu ạ. Quý vị nợ vô cùng. Bỏ là tâm của gì, cái buông xả ra. Làm thì phải làm để mà sống, nhưng mà tâm chúng ta không chấp vào đó nữa, thôi là bỏ. Ví dụ như có những người làm thiện, tôi nó cũng bỏ làm thiện luôn, nghĩa là không phải là cái gì đừng có làm thiện, mà cứ việc làm thiện nhưng mà không chấp vào thực hiện nữa, để cho cái tâm chúng ta an nhiên tỉnh tại niệm Phật. Hôm qua có một người cự ta, ta tức mình là ta không có bỏ, chứ là ta không buông xả. Mà bữa nay chúng ta biết bỏ rồi thì người ta tự mình A Di Đà Phật. Người ta tự mình càng nhiều thì mà cái nghiệp chúng mình càng dám càng bớt. Chúng ta chứng nhận tức. Như vậy thì thay vì chúng ta thấy khổ, chúng ta thấy sướng. Cho nên sướng là khổ là do cái tâm chúng ta, bỏ không là do cái tâm chúng ta. Chứ không phải bỏ là bỏ công ăn việc làm, bỏ tất cả những việc như vậy. Chúng ta làm cơ bản, chứ không phải là bình thường. Thế mà có nhiều người tự chưng là nhắc tâm bắt đoạn, xin cái gì thì cẩn thận. Tôi chỉ nói trong kinh mà nói mà thôi. Thì nhất tâm này tức là một lòng. Một lòng tức là chúng ta có hai lòng, không niệm lung tung về, gọi là nhất tâm. Đơn giản như vậy. Còn nhất tâm bất loạn là từ cái công phu chúng ta nó sẽ đạt đến cái quả báo đó. Đó là cái quả báo. Chúng ta không nên cầu mong quả báo. Như vậy muốn nhất tâm thì sao? Bây giờ buông lòng ra. Cái ngày từ 9 giờ giờ tối, ví dụ từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối là tôi niệm Phật, thì nhất định vô trong đó là niệm Phật. Dù có cái suy nghĩ cái gì tạm và gặp hết, gặp hết, nhưng mà gặp được thì càng nghĩ chuyện khác, mình càng niệm Phật, lấy câu ai đi trừng lại gọi là phủ phục, để mà chúng ta thành tựu đạo quả. Đừng có sợ những cái nghiệp đó nó nổi lên, không sợ đâu, nhất thiết hãy nó lên lúc nào chúng ta chuyển lúc đó, cứ chuyển mình dạng chuyển đi, được hay không không còn biết, cứ một lòng niệm Phật đi, thành tâm niệm Phật đi. Tại vì cái giờ này là giờ tôi niệm Phật, cái giờ kia là giờ tôi buôn bán, cứ việc buôn bán đi không sao cả. Giờ đây là giờ lái xe, chúng ta cứ lái xe đi. Cái giờ này là cứ một lòng niệm Phật đi. Quý vị sẽ thấy một lòng, một ngày đó quý vị sẽ nhắc Phật. Ai chỉ là Phật niệm Phật, niệm trong công, niệm tra tiếng, công đức có như nhau không? Như nhau. Giống như nhau, không có gì khác cả. Nhưng mà những cái chỗ trang nghiêm thì chúng ta nên niệm tra tiếng. Những cái chỗ không trang nghiêm thì chúng ta nên niệm thầm. Đi ngồi đường mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta tưởng là mình là cái người bị thần kinh, không có. Nhưng mà chúng ta mới tuyệt chưa. Cái chỗ nào quan trọng là chúng ta có thành tâm hay không. Nếu mà thành tâm thì niệm thế nào cũng được cả. Lúc mà cái tâm chúng ta lao cao quá, chúng ta nghĩ nội nhiều quá, thì cái câu A Di Đà Phật mình niệm lên tiếng, nó giúp cho cái tai của mình nghe cái câu A Di Đà Phật đó, gọi là phản văn kỳ danh. Nó giúp cho chúng ta trở lại cái chỗ thanh tịnh rất nhanh. Quý vị có hiểu nè, nhờ cái chiến đấu mà nó chưa gọi chúng ta trở lại rất là tốt. Còn những chỗ mà ví dụ mình đang nằm trên giường mà cứ niệm A Di Đà Phật, nó mất sự tôn kính đi, nó làm cho người bên cạnh mình ngủ không được, cũng càng nhằn càng nhằn, đi mình cũng mệt lắm. Thôi cứ niệm tầm, cái chỗ trang em nên niệm tầm, không sao hết, đừng có sợ. Quan trọng là niệm trong tâm đó, niệm trong tâm tức là niệm thầm, cũng có gì cả. Nên cố gắng là niệm cho rõ ràng, đừng nên nhựa nhựa. A Di Đà Phật, cái này. Cái chuyện là không tốt. Rồi còn có hôm nay tôi thấy có nhiều người gặp tôi là chấp tay mô Phật. Thì xin thưa quý vị, hôm nay gặp ông rồi thì quý vị đừng nên niệm mô Phật nữa, mà quý vị niệm A-di-đà-phật. Đừng có nên niệm tắt. Quý vị mà niệm mô Phật tôi sợ quý vị không được phản sanh đâu ạ. Tại trong kinh không có dạy chúng ta niệm mô Phật đâu ạ. Niệm không có niệm tắt. 4-6 chữ thì chữ tổ nó dài, chắc là 4 chữ mình nói chuyện là nó chỉ tràn gian đại, mình nói chuyện được 4 chữ có gì đâu mà phải sợ mà phải niệm. Còn tắt nữa là mô Phật là chi. Nếu quý vị niệm A-di-đà-phật, đừng có niệm mô Phật. Ngài trên không mà nghe người nào niệm mô Phật là dịu lắm. Quý vị tâm không trong thành. A-di-đà-phật là danh hiệu của Đức. A-di-đà-phật quý vị còn niệm mô Phật. Phật nào đây? Mô là cái gì? Quý vị có hiểu không? Đừng có nên niệm như vậy, phải niệm A Di Đà Phật. Ai niệm sao niệm mình không dám chống, nhưng mà chính mình phải có tâm chân thành niệm A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta là gì? Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật chứ không vậy. Nhất hướng chuyên niệm mô Phật.
xin nói từ nhỏ, ngày có cho mình hai chữ rồi, là Nam Mô rồi thì mình sẽ niệm A Di Đà Phật, là niệm chính cái chân tâm tự tánh của chúng ta để mà chúng ta trở về với Phật mà thành Phật, đừng có nên niệm sai. Niệm tầm hồi hướng công đức có được không? Được hết, mắt mới nhìn được. Nhiều quá bây giờ phải trả lời, bây giờ nhiều quá phải trả lời góc góc một chút. Bây giờ là nãy giờ là chúng ta nói một tiếng rưỡi rồi đó quý vị, có cần nghỉ một chút không? Để nghỉ gì nghỉ chút chứ không thì nào quý vị.
Và hữu duyên, hữu phước được nghe qua đĩa khuyên người niệm Phật tập 1, 2, 3 và đọc cuốn 4 khuyên người niệm Phật. Chúng con tin rằng chúng con cũng có duyên với cư sĩ nên mới được pháp môn này đắp hợp căn cơ cho chúng con, nên chúng con hạ thủ công phu tu kỳ. Xin thưa chư vị cứ đọc con nè, tôi đọc luôn, tôi không biết đổi làm sao hết trơn. Thôi giờ chúng tôi hay tôi đổi là tôi, quý vị đừng có kêu con chi mà tội nghiệp tôi quá, bắt tôi làm thầy hoài. Nên chúng tôi hạ thủ công phu tu kỳ, thật ra chúng tôi mới bước vào tu hành thì chưa được thuần nhuyễn. Chúng tôi mới đặt ra thời khóa tối sám hối hồi hướng về Tây Phương, sáng phát tâm niệm thập nguyện vãng sanh hồi hướng. Còn lúc bình nhật đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ đều nhiếp tâm. Nơi trang nghiêm thì niệm ra tiếng, nơi không trang nghiêm thì niệm thầm. Tôi đã công phu một thời gian, tôi đã cảm nhận được pháp môn rất là vi diệu tổ thắng, chuyện tiền được an lạc, đã báo thân được vãng sanh. Cho nên tôi gặp bạn đồng tu, khuyên họ niệm Phật, ai chống thì tôi im lặng chờ cơ hội thuận lợi để chuyển để đưa họ vào con đường thắng. Còn ai chưa đủ duyên thì con sách tấn họ, còn ai đủ duyên thì sách tấn họ để một đời này là một đời cuối. Có duyên thì chúng ta cùng nhau hội ngộ tại ao Liên Trì Ái Hội, Phật và Bồ Tát và Thiện Tri Thức và có đức từ phụ A Di Đà Phật hàng ngày dạy dỗ cho chúng ta. Tôi thấy được điều hạnh phúc như vậy, cho nên hôm nay có một tâm nguyện là hướng tới con muốn lập ra một chỗ cho chị em có ai duyên, ai có duyên thì cùng nhau về niệm Phật chung cho tinh tấn, và cũng là một lực lượng bảo vệ cho nhau lúc lâm chung được phần viên mãn, rất là tốt. Kính thưa cư sĩ, hoan hỷ cho tôi được hỏi thêm, lúc mới thành lập là con có thỉnh thầy về an vị đường Tây Phương Tam Thánh hay không? Còn việc khai thị pháp môn niệm Phật có cần thỉnh thầy khai thị cho mình không? Cư sĩ hoan hỷ chỉ giáo cho chúng con để khỏi bị kẹt khi hiểu thầy. Được nghe pháp môn này là được gặp người đại duyên và đại phước, đại đức cho chúng tôi vậy. Xin thương là quý vị muốn thỉnh các vị chư tăng ni tới để mà an vị Phật thì quý vị cứ việc làm, nếu quý vị thấy hoan hỷ và các chư tăng ni thấy hoan hỷ làm như vậy. Còn riêng ngài Tịnh Không thì ngài khuyên rằng là khi mà chúng ta thành tâm, cứ việc thành tâm đem cái tượng Phật đặt lên rồi chúng ta kêu bằng đồng tu tới tụng một cái biến kinh A Di Đà Phật rồi niệm Phật, coi như là bữa đó là bữa khai trương niệm Phật là đủ. Chân ngài không có đặt nặng vấn đề mà an vị